Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày về Giáo hội Gwanda và năm hòa giải quốc gia. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, Giáo hội mừng kính Thánh Marco, tác giả sách Tin mừng.
Thời gian qua mau và chờ hững hờ, cũng đừng hờ ơ, phải sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng, vì khốn cho tôi. Khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi để sớm tin mừng và loan báo tin mừng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra phán cùng 11 môn đệ rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các ông thì ra đi rao giảng khắp nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Nhân loại hôm nay đang rất cần những ngôn sứ can đảm loan báo niềm vui tin mừng. Giáo hội hôm nay đang rất cần những thợ gặt lành nghề, bao dung và nhiệt thành cho cánh đồng truyền giáo. Quê hương Việt Nam hôm nay đang rất cần những chứng nhân, dám loan báo tin mừng giải thoát và chữa lành, yêu thương và tha thứ cho đồng bào mình. Gia đình chúng ta hôm nay đang rất cần những người chồng, người vợ, người con, dám sống và chết cho nhau theo tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại, một tình yêu cho đến cùng. Đó là trách nhiệm và bổn phận dành cho tất cả chúng ta. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe trong ngày mừng kính Thánh Marco, tác giả sách Tin mừng, đã khẳng định điều ấy. Sau khi phục sinh và trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mạng mang lại ơn cứu độ cho con người. Giờ đây, Ngài trao sứ vụ loan báo tin mừng cho các môn đệ, để các ông mang ơn cứu độ đến cho mọi loài thọ tạo trên trần thế. Điều quan trọng trong lệnh truyền của Chúa Giê-xu là lời mời gọi các môn đệ không ngừng lên đường, không ngừng rao giảng, mọi nơi mọi lúc, khi thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Và để được hưởng ơn cứu độ, con người cần tin vào Chúa Giê-xu và chịu phép rửa. Không dừng lại nơi lệnh truyền, Chúa Giê-xu còn trao ban cho các môn đệ những quyền năng kèm theo, hầu xác nhận lời các ông rao giảng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sứ mệnh loan báo tin mừng và quyền năng được trao ban cho các môn đệ, cho chúng ta thấy mọi sự đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là đấng mời gọi, ban quyền năng, và cũng chính Ngài là đấng trao ban đức tin, tái sinh và thánh hóa, làm cho lời rao giảng của các môn đệ trổ sinh hoa trái là có thêm những tín hữu tin vào Chúa Giê-xu, trở nên con Thiên Chúa. Nhìn vào cuộc đời của Thánh Marco, chúng ta dễ dàng nhận ra nơi Ngài là một con người của truyền giáo. Thánh nhân đã hết lòng đi theo các tông đồ, là những người đã được cùng ăn, cùng uống và cùng sống với Chúa Giê-xu. Thánh nhân cũng đã hết lòng tin và sống những điều đã được nghe, được hiểu và được ban cho, để làm chứng cho tin mừng. Thánh nhân cũng đã dùng mọi khả năng Chúa ban để viết tin mừng, để phục vụ, để yêu thương tha thứ và để chết cho tin mừng. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, để có thể trung thành loan báo tin mừng và theo Chúa cho đến cùng không phải là điều dễ, vì chúng con phải đương đầu với bao yếu đuối, tội lỗi. Nhưng chúng con tin rằng, ơn Chúa không bao giờ thiếu cho mỗi cuộc đời chúng con. Với sức mạnh quyền năng và tình thương của Chúa, và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Marco, xin cho chúng con cũng có một sự nhiệt thành như thánh nhân, để tin mừng cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa được ban cho thế giới. Xin cho chúng con dám sống tin mừng và loan báo tin mừng. Amen.
Thời gian qua mau và chớ hững hờ, cũng đừng thờ ơ, hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi. Để sống tin mừng và loan báo tin mừng. Để sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu. Vào lúc 12 giờ trưa, Chủ nhật ngày 22 tháng 4 vừa qua, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Phụng vụ Chủ nhật thứ tư mùa phục sinh tiếp tục giúp chúng ta tái khám phá ra căn tính của chúng ta là môn đệ của Chúa phục sinh." Trong sách công vụ tông đồ, Thánh Phêrô công khai tuyên bố rằng việc chữa lành người què do Ngài làm và cả thành Jerusalem nói tới đã xảy ra nhân danh Chúa Giê-xu, bởi vì không có sự cứu rỗi nơi một ai khác. Đức Thánh Cha giải thích rằng, nơi người được hỏi đó có từng người trong chúng ta. Người đó là hình ảnh của chúng ta. Chúng ta tất cả đều ở đó. Có các cộng đoàn của chúng ta. Mỗi người có thể được lành khỏi biết bao nhiêu hình thức tật nguyền tinh thần mình có. Tham vọng, lười biếng, kiêu căng. Nếu chấp nhận đặt cuộc sống mình vào tay Chúa Phục Sinh với lòng tin tưởng. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, ông Phêrô khẳng định, người đó đang đứng trước quý vị lành lặn. Nhưng ai là đấng Kitô chữa lành? Được Ngài chữa lành hệ tại điều gì? Ngài chữa chúng ta khỏi cái gì và qua các thái độ nào? Câu trả lời cho các vấn nạn này chúng ta tìm thấy trong phúc âm hôm nay. Trong đó, Chúa Giêsu nói, ta là một tử nhân lành. Một tử nhân lành trao ban mạng sống mình cho đoàn chiên. Việc tự giới thiệu này của Chúa Giêsu không thể bị giản lược thành một gợi ý cảm xúc, không có một hiệu quả cụ thể nào. Chúa Giêsu chữa lành qua sự kiện, Ngài là một tử trao ban sự sống. Khi ban cho chúng ta sự sống của Ngài, Chúa Giêsu nói với từng người, mạng sống của con có giá trị đối với cha đến độ để cứu nó, cha cho con tất cả chính cha. Chính việc hiến dâng sự sống của Ngài khiến cho Chúa Giêsu trở thành một tử nhân lành một cách tuyệt diệu, đấng chữa lành, đấng cho phép chúng ta sống một cuộc sống xinh đẹp và phong phú. Phần thứ hai của trang phúc âm nói với chúng ta Chúa Giêsu có thể chữa lành chúng ta và có thể khiến cho cuộc sống của chúng ta phong phú với các điều kiện nào. Ta là một tử nhân lành. Chúa nói, ta là một tử nhân lành. Ta biết các chiên của ta và các chiên của ta biết ta như cha biết ta và ta biết cha. Chúa Giêsu không nói tới một sự hiểu biết trí thức, nhưng một tương quan cá nhân, yêu dấu, hiền dịu với nhau, phản ánh chính tương quan thân thiết của tình yêu giữa Ngài với Thiên Chúa Cha. Đó là thái độ. Qua đó được thực hiện tương quan sống động và cá nhân với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy để cho mình được Ngài biết đến. Đừng đóng kín trong chính mình, hãy mở rộng cho Chúa vì Ngài biết tôi. Ngài chú ý đến từng người trong chúng ta, biết con tim của chúng ta trong sâu thẳm. Ngài biết các ưu điểm và các khuyết điểm của chúng ta, các dự định chúng ta thực hiện và các niềm hy vọng đã bị thất vọng. Nhưng Chúa chấp nhận chúng ta như chúng ta là, cả các tội lỗi của chúng ta nữa, để chữa lành chúng ta, để tha thứ cho chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta với tình yêu thương, để chúng ta có thể đi qua cả những con đường quanh co mà không lạc lối. Ngài đồng hành với chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, đến lượt mình, chúng ta được mời gọi biết Chúa Giêsu. Điều này bao gồm một cuộc gặp gỡ với Chúa, một cuộc gặp gỡ dấy lên ước muốn theo Ngài, bằng cách từ bỏ các thái độ tự quy chiếu mình, để bước đi trên các con đường mới do chính Chúa Kitô chỉ cho và rộng mở cho các chân trời rộng rãi. Khi trong các cộng đoàn của chúng ta, ước muốn sống tương quan với Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng của Ngài và trung thành theo Ngài bị nguội lạnh đi, thì không thể tránh được là các kiểu suy nghĩ và sống khác không trung thực với tin mừng chiến thắng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng và cùng với bốn tân linh mục mà Đức Thánh Cha vừa phong chức trong thánh lễ trước đó, ban phép lành cho các tín hữu. Tin giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiền. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 4 vừa qua, tại Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên, ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, huyện Tràng Bom, tỉnh Đồng Nai, hai vị chủ chăn của giáo phận Xuân Lộc đã về chủ sự thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho mọi thành phần trong Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên. Sáng thứ Bảy 21 tháng 4 vừa qua, Đức Cha Phụ Tá Gioan Đỗ Văn Ngân đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn Hồng Ân 25 năm của Việt 1993-2018. Cùng đồng tế với Đức Cha Gioan có cha quản hạt Phú Thịnh, cha giám đốc ban bác ái xã hội Caritas giáo phận, cha Philippe chánh sứ Gia Tôn, cha Vinh Sơn chánh sứ Bình Minh, quý cha liên hệ và sự hiện diện hiệp thông của quý bề trên các cộng đoàn, quý tu sĩ và quý cụ bà trong viện dưỡng lão tình thương suối Tiền. Và sáng Chủ nhật 22 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật Chúa Chiên Lành, viện dưỡng lão tình thương suối Tiên lại vinh dự đón tiếp sự hiện diện của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, quý cha liên hệ, quý bề trên tổng quyền dòng Đa Minh Tam Hiệp, quý dì các cộng đoàn khắp nơi, và cũng hân hoan vui mừng đón tiếp quý ân nhân từ nhiều nơi đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì hồng phúc 25 năm của viện. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức cha Giuse cũng đã đến với từng giường bệnh nhân để thăm hỏi, động viên và an ủi các cụ bà. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse mong muốn nơi viện dưỡng lão này phải trở thành thánh địa của lòng thương xót, là nơi nương tựa của những hoàn cảnh đơn côi, khó khăn và cũng là nơi lòng thương xót được thể hiện qua bàn tay nhân ái, chia sẻ của các ân nhân xa gần.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, mùng 7 tháng 4 vừa qua là ngày kỷ niệm 24 năm cuộc diệt chủng tại Rwanda. Hồi tháng 4 năm 1994, Tổng thống Habyarimana, người Hutu, đã bị ám sát, khiến cho hai chủng tộc Hutu và Tutsi tại Rwanda tàn sát nhau. Từ ngày 6 tháng 4 cho tới giữa tháng 7 năm 1994, nghĩa là trong vòng 100 ngày, đã có tới 1 triệu người bị giết bằng súng, dao phá rừng và gậy đinh, đa số là người Tutsi. Hàng chục ngàn người đã bị chặt tay, chặt chân, mổ bụng, chặt đầu, và xác họ trôi đầy các sông đổ vào đại hồ. Trong số những người bị giết, cũng có nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tập sinh thuộc cả hai chủng tộc. Rwanda rộng 26.338 cây số vuông, có 11.300.000 dân, 84% thuộc chủng tộc Hutu, 15% thuộc chủng tộc Tutsi và 1% thuộc chủng tộc Twa. Đa số theo Kitô giáo. Ngày 18 tháng Giêng năm nay, Hội đồng Giám mục Rwanda đã công bố thư mục vụ nhắc nhở mọi người rằng năm 2018 là năm hòa giải quốc gia. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung thư mục vụ của các giám mục Rwanda. Trong phần mở đầu, các vị nhắc lại rằng trong năm 2016, Giáo hội Rwanda đã cử hành năm thánh lòng thương xót Chúa. Năm 2017 kỷ niệm 100 năm chức linh mục tại Rwanda, và năm 2018 là năm hòa giải. Hòa giải là một tiến trình dài đòi hỏi nhiều thời gian, lòng kiên nhẫn và ơn Thánh Chúa. Giáo hội Rwanda muốn tiếp tục con đường đã bắt đầu trong khung cảnh của việc hòa giải với Thiên Chúa, với nhau và với môi sinh, đáp trả lại lời kêu mời của Đức Thánh Cha Francisco. Phần thứ nhất của thư mục vụ khai triển đề tài, hòa giải như tiến trình dài được nâng đỡ bởi ơn thánh. Các giám mục ghi nhận rằng, trong thế kỷ 20 lịch sử nhân loại, và đặc biệt là lịch sử đất nước Rwanda, bị ghi dấu bởi sự suy thoái của tình yêu, bất công lan tràn dựa trên kỳ thị, áp bức, các cuộc tàn sát, chiến tranh, đầy ải và việc chà đạp các quyền con người, cũng như bạo lực đủ loại cho tới cuộc diệt chủng chống lại người Tutsi hồi năm 1994, một tội phạm không thể tả được mà thế giới đã biết. Cuộc diệt chủng này là thước đo cho thấy mức độ nhân bản và đức tin Kitô tại Rwanda. Một số đông người đã nhúng tay vào tội phạm không tưởng tượng được này. Những người khác đã giả điếc làm ngơ trước tiếng kêu cứu của các nạn nhân, và đã không làm gì cả để chống lại bất công không thể nhân nhượng này. Sự sống con người đã bị hạ thấp, và hành động giết chóc đã được coi như một thực hành bình thường. Năm hòa giải này là một ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngài đã tạo dựng nên chúng ta giống hình ảnh Ngài. Sau khi chúng ta phạm tội, Ngài đã gửi con một là đấng cứu thế đến cứu rỗi chúng ta. Chúa Giê-xu đã chấp nhận chết trên thập giá để đền tội chúng ta, và ban chính mình Ngài làm lương thực dưỡng nuôi chúng ta. Như vậy, Thánh Thể trở thành minh ước hiệp nhất trong Chúa Kitô. Chúng tôi chúc mừng các tín hữu đã trung thành với minh ước ấy trong bí tích rửa tội và việc lãnh nhận mình Thánh Chúa. Họ đã lên án sự dữ và trung thành với sự thật cho tới chỗ tử đạo. Trước thềm việc tưởng niệm 25 năm cuộc diệt chủng chống lại các anh chị em Tutsi, thật là quan trọng nhìn lại quá khứ để lượng định điều chúng ta đã có thể làm trong tiến trình hòa giải, nhằm xây dựng một xã hội nơi thống trị tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Để tiến tới sự hòa giải này, những ai đã phạm tội diệt chủng phải được trợ giúp xin lỗi, và các nạn nhân phải được trợ giúp tha thứ. Trong khung cảnh đào sâu tiến trình hòa giải, chúng ta cần sự thật, thay đổi não trạng, tránh đóng kín trong lịch sử riêng, và vun trồng lòng cảm thương trong con tim mình. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, khi cuộc sống nội tâm của con người dừng lại trên các lợi lộc riêng tư, thì không còn có chỗ cho người khác cũng như cho Thiên Chúa. Phần 2 thư mục vụ của các giám mục Rwanda khai triển đề tài Lời Chúa và huấn quyền của giáo hội trong tiến trình hòa giải. Cả hai có tầm quan trọng không thể thay thế, vì chỉ cho chúng ta biết những điều phải làm. Tội lỗi phân rẽ chúng ta với Thiên Chúa và phá hủy sự hiệp nhất với Chúa. Khi rời xa Chúa, chúng ta có thể gặp các hiểm nguy trầm trọng có thể dẫn đưa tới cái chết. Xa Chúa, đời sống chúng ta đầy sợ hãi và âu lo. Thiên Chúa không muốn chúng ta sống trong sợ hãi âu lo và thiếu an bình, nhưng Ngài muốn chúng ta hoán cải để được sống. Mỗi khi chúng ta quay lưng với Thiên Chúa, Ngài thúc giục chúng ta hòa giải và hoán cải, như Ngài đã làm với ông Gia-kêu, hòa giải với các nạn nhân các bất công của ông, với Phao-lô là kẻ bắt hại các Kitô hữu. Chúa Kitô cũng tìm kiếm chúng ta, hướng dẫn chúng ta, và muốn rằng chúng ta là các chứng nhân của sự hiệp nhất và hòa giải. Chúng ta hãy hòa giải với Chúa. Việc hòa giải với Thiên Chúa là nền tảng cho việc hòa giải với chính mình. Hòa giải với chính mình trước hết là chấp nhận mình như mình là, với các nguồn gốc, gia đình, vùng miền, chủng tộc của mình, mà không gây thiệt hại cho tương quan với các người khác. Không có gì có thể so sánh được với sự hiệp nhất của chúng ta trong đức tin. Vì thế, chúng ta sẽ nói tại Rwanda này, không có Hutu, Tutsi cũng như Toa, Duga, Kiga, vì chúng ta tất cả chỉ là một trong Chúa Kitô. Chúng ta phải tự giải thoát mình khỏi tâm thức cũ chia rẽ chúng ta. Việc hòa giải với chính mình cũng đòi buộc chúng ta chấp nhận các khổ đau và các vết thương của mình, để kết hiệp chúng với các khổ đau và vết thương của Chúa Kitô trên thập giá. Các vất vả, bất hạnh của bạn đã được Chúa Kitô mang lấy trong cuộc khổ nạn của Ngài trên thập giá, và bạn đã được chữa lành bởi các vết thương của Chúa. Hòa giải với lịch sử đớn đau của mình là trao ban giá trị cho các khổ đau của mình và kết hợp chúng với các khổ đau của Chúa Kitô để góp phần cứu rỗi thế giới. Đó là một phần sứ điệp của Đức Trinh Nữ Maria khi mẹ hiện ra tại Kibeho. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải nói về Giáo hội Rwanda và năm hòa giải tại đất nước này. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Bí tích rửa tội làm nảy sinh một năng động tinh thần xuyên suốt trong cuộc sống tín hữu, bằng cách khai mào một tiến trình cho phép họ sống kết hiệp với Chúa Kitô trong giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 18 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích ý nghĩa của bí tích rửa tội bằng cách quảng diễn lời Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo: "Thật tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí." Đức Thánh Cha nói, ý nghĩa của bí tích rửa tội nổi bật rõ ràng trong việc cử hành. Khi tìm hiểu các cử chỉ và lời nói của phụng vụ, chúng ta có thể lãnh hội được ơn thánh và dấn thân của bí tích. Cần luôn luôn tái khám phá này. Chúng ta nhớ tới nó trong việc rảy nước thánh mở đầu thánh lễ ngày Chúa Nhật, cũng như trong việc lặp lại các lời hứa rửa tội trong nghi thức vọng phục sinh. Thật thế, những gì xảy ra trong việc cử hành bí tích rửa tội, khơi dậy một năng động tinh thần, xuyên qua toàn cuộc sống của những người được rửa tội. Nó là khởi đầu của một tiến trình, cho phép chúng ta sống kết hiệp với Chúa Kitô trong giáo hội. Vì thế, trở lại với suối nguồn của cuộc sống Kitô, đưa chúng ta tới chỗ hiểu biết hơn, ơn đã lãnh nhận trong ngày rửa tội của chúng ta. Và canh tân dấn thân sống tương xứng trong điều kiện của cuộc sống ngày nay. Canh tân dấn thân, hiểu biết hơn ơn này là bí tích rửa tội, và nhớ ngày rửa tội của chúng ta. Thứ tư tuần trước tôi đã xin anh chị em làm bài tập ở nhà. Đó là mỗi người hãy nhớ lại xem mình đã được rửa tội ngày nào. Tôi biết là vài người trong anh chị em biết ngày ấy, những người khác thì không. Những ai không biết thì hãy hỏi cha mẹ, những người khác, cha mẹ đỡ đầu về ngày rửa tội của mình. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Bí tích rửa tội thắp sáng lên ơn gọi cá nhân sống như các Kitô hữu, và sẽ phát triển trong suốt cuộc đời. Và nó bao hàm một câu trả lời cá nhân chứ không phải cho mượn với một bản sao và dán vào bên ngoài. Thật ra, cuộc sống Kitô được đan dệt bằng một chuỗi các lời mời gọi và đáp trả. Thiên Chúa tiếp tục gọi tên chúng ta dọc dài các năm tháng, bằng cách làm vang lên trong hàng nghìn cách thế, lời Ngài kêu gọi chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu con Ngài. Như vậy, tên gọi thật là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Các cha mẹ đã nghĩ tới tên cần đặt cho con trước khi sinh ra. Cả điều này nữa cũng là một phần của việc chờ đợi đứa con, mà trong tên gọi riêng nó sẽ có căn cước độc đáo, cả đối với cuộc sống Kitô gắn liền với Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chắc chắn rồi, trở thành Kitô hữu là một ơn đến từ trên cao. Đức tin không thể mua được, nhưng là phải xin. Lạy Chúa xin ban tặng cho con ơn đức tin. Đây là một lời cầu nguyện đẹp. Thật ra, bí tích rửa tội là bí tích của đức tin. Với nó, con người được soi sáng bởi ơn của Chúa Thánh Thần, đáp trả lại tin mừng của Chúa Kitô. Việc đào tạo tân tòng và chuẩn bị các cha mẹ, như lắng nghe lời Chúa trong chính việc cử hành bí tích rửa tội, hướng tới chỗ khơi dậy và thức tỉnh một đức tin chân thành trong việc đáp trả lại tin mừng. Nếu các tân tòng người lớn, chính họ bày tỏ ước muốn lãnh nhận ơn từ giáo hội, thì các trẻ em được cha mẹ đại diện với các cha mẹ đỡ đầu. Cuộc đối thoại với họ cho phép họ bày tỏ ý muốn cho các trẻ em nhận lãnh bí tích rửa tội, và cho giáo hội ý hướng cử hành bí tích ấy. dấu thánh giá mà vị chủ sự và cha mẹ vẽ trên trán các bé diễn tả tất cả điều đó. Dấu thánh giá diễn tả dấu ấn của Chúa Kitô trên người sắp thuộc về Ngài, và có nghĩa là ơn thánh cứu độ mà Chúa Kitô đã chiếm được cho chúng ta qua thập giá của Ngài. Trong nghi lễ, chúng ta làm dấu thánh giá trên các trẻ em. Tôi muốn trở lại đề tài này mà tôi đã trình bày. Các trẻ em của chúng ta có biết làm dấu thánh giá đúng đắn không vậy? Biết bao nhiêu lần tôi đã trông thấy các trẻ em không biết làm dấu thánh giá. Và anh chị em là cha mẹ, ông bà nội ngoại, cha mẹ đỡ đầu, anh chị em phải dạy chúng làm dấu thánh giá tử tế. Bởi vì đó là lặp lại điều đã được làm trong bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha quảng diễn thêm ý nghĩa của thập giá như sau. Thập giá là huy hiệu diễn tả chúng ta là ai, lời nói, tư tưởng, cái nhìn, việc làm của chúng ta ở dưới dấu thập giá, hay dưới dấu tình yêu của Chúa Giêsu cho tới cùng. Các trẻ em được làm dấu trên trán, các tân tòng người lớn cũng được ghi dấu trên các giác quan với các lời này. Hãy nhận lấy dấu thánh giá trên tai để lắng nghe tiếng nói của Chúa, trên mắt để nhìn thấy ánh quang gương mặt của Thiên Chúa, trên miệng để đáp trả lời của Chúa, trên ngực để Chúa Kitô ở giữa đức tin trong con tim của chúng ta. Chúng ta trở thành Kitô hữu trong mức độ, trong đó, thập giá được in trong chúng ta như dấu ấn phục sinh. Bằng cách khiến cho kiểu Kitô đương đầu với cuộc sống, trở thành hữu hình ngay cả bên ngoài nữa. Làm dấu thánh giá khi chúng ta thức dậy, trước các bữa ăn, trước một nguy hiểm, chống lại sự dữ, ban chiều trước khi đi ngủ, có nghĩa là nói với chính chúng ta và người khác, chúng ta thuộc về ai và chúng ta muốn là ai. Vì vậy, thật quan trọng dạy trẻ em làm dấu thánh giá. Và như chúng ta làm khi vào nhà thờ, chúng ta cũng có thể làm ở nhà, bằng cách giữ trong một bình nhỏ thích hợp một chút nước thánh. Vài gia đình làm như thế. Như vậy mỗi lần chúng ta ra vào, bằng cách làm dấu thánh giá với nước thánh, chúng ta nhắc nhở rằng mình đã được rửa tội. Xin đừng quên, tôi xin lặp lại, hãy dạy trẻ em làm dấu thánh giá. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các nhóm nói tiếng Pháp, đặc biệt là phái đoàn trường thần học Apostoliki Diakonia của giáo hội Hy Lạp, cũng như các nhóm nói tiếng Anh đến từ Ireland, Hòa Lan, Thụy Điển, Australia, Indonesia, Malaysia và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn nhóm các ân nhân Ireland đóng góp cho cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Dublin. Ngài cũng chào tín hữu nói tiếng Đức, đặc biệt là tổ chức Pro Oriente và nhóm phát thanh truyền hình Homburg và phát thanh truyền hình Kro của Hà Lan. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần giúp mọi người sống ơn rửa tội mỗi ngày, và khiến cho tình yêu Chúa trở thành hữu hình giữa những người khác. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào tín hữu các giáo phận Cascavel, Nathan, São José do Rio Preto và São José dos Campos, và cầu mong mọi người ý thức rằng thập giá là dấu chỉ tình yêu của Chúa đối với nhân loại và của một cuộc sống tươi vui tận hiến cho tha nhân. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu đến từ các vùng Trung Đông và xin Chúa Thánh Thần giúp mọi người vun trồng hạt giống đức tin vững mạnh nhờ lời Chúa, các bí tích, lời cầu nguyện và các việc bác ái. Chào các phái đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc tới tuần Kinh Thánh lần thứ 10 với khẩu hiệu: chúng ta được tràn đầy Chúa Thánh Thần đang diễn ra tại Ba Lan. Ngài khích lệ mọi gia đình hãy biết tìm ra một chút thời giờ để đọc Thánh Kinh và suy niệm, hầu kín múc được sức mạnh cần thiết cho cuộc sống đức tin. Đức Thánh Cha cũng chào đoàn hành hương Croat do Đức Hồng Y Vinko Pulic, Tổng giám mục Bosna bên Bosnia-Herzegovina hướng dẫn, và cầu mong cuộc gặp gỡ thường ngày với Chúa hâm nóng con tim, giúp họ làm chứng cho Chúa giữa lòng xã hội. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào hàng trăm tham dự viên khóa học do Đại học Giáo Hoàng Thánh Giá tổ chức, cũng như các tham dự viên đại hội của phong trào tổ ấm, và các thành viên của Ủy ban Linh mục Italia, cũng như các phó tế Tổng giáo phận Milano, các thành viên dòng mẹ Thiên Chúa nhân kỷ niệm 80 năm phong thánh cho đấng sáng lập Giovanni Leonardi, các giáo xứ, các học viện và các nhạc sĩ tỉnh Asti và Hiệp hội âm nhạc Trung Roma. Thứ Bảy ngày 21 tháng 4, Ngân hàng Thế giới nhóm họp khóa học mùa xuân tại Washington. Đức Thánh Cha khích lệ các tổ chức nhằm thăng tiến cuộc sống của dân nghèo qua việc trợ giúp tài chánh, tạo thuận tiện cho một phát triển đích thật toàn diện và tôn trọng phẩm giá con người. Rồi Đức Thánh Cha lôi kéo sự chú ý của mọi người trên số phận của ông Vincent Lambert và bé Anfi Evans, mạnh mẽ nêu bật và khẳng định rằng chỉ có Thiên Chúa là chủ nhân của sự sống. Nhiệm vụ của con người là làm tất cả mọi sự để gìn giữ sự sống từ lúc khởi đầu cho tới khi kết thúc tự nhiên. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người thinh lặng và cầu nguyện để sự sống của tất cả mọi người, đặc biệt của hai người anh em nói trên. Ông Vincent Lambert, 41 tuổi người Pháp, từ 10 năm nay sống trong tình trạng thực vật và được điều trị trong nhà thương ở Reims. Và ông muốn các bác sĩ rút ống cho ông chết, nhưng cha mẹ ông tranh đấu để cho ông sống. Trong khi bé Anfi Evans, 23 tháng tuổi, được điều trị tại Liverpool vì một chứng bệnh não bộ trầm trọng. Các thẩm phán đã cho phép rút máy móc, nhưng cha mẹ em không chấp thuận, và xin cho em sang nhà thương nhi đồng bên Roma để chữa trị, nhưng bị tòa thượng thẩm Anh Quốc từ chối. Anh Thomas Evans, cha của bé Anfi, đã gặp Đức Thánh Cha ít phút trước khi bắt đầu cuộc tiếp kiến, và xin Đức Thánh Cha cứu con mình. Sau cùng, chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha mời gọi họ sống trong sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh, vị Thầy đích thực của cuộc sống, đấng ban an bình cho mọi người trên con đường cuộc sống thường ngày. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu, sáng thứ Tư, 18 tháng 4 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về võ sư 70 tuổi dạy văn luyện võ cho trẻ khuyết tật. Hơn 13 năm qua, vợ chồng võ sư Nguyễn Thị Thanh Loan dốc hết tâm can giúp những đứa trẻ thiệt thòi bước ra ánh sáng. Năm 2005, Sở Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Hội Võ thuật Người Khiếm thị. Võ sư Nguyễn Thị Thanh Loan được phân công đảm nhận chức vụ trưởng ban chuyên môn Aikido của Hội Võ thuật Người Khiếm thị Thành phố Hồ Chí Minh. Bà từng là người phụ nữ Việt Nam thứ hai đạt đến đẳng Sodan, nghĩa là huyền đai quốc tế Aikikai, và có kinh nghiệm 48 năm dạy môn Aikido. Võ sư nhớ lại, lúc tôi nhận lớp, chỉ có 20 em của Hội Người Mù Thành phố Hồ Chí Minh. Có một em đã nắm tay tôi và nói, cô ơi, làm sao để con có thể học giỏi võ và đánh bại được cô? Cái nắm tay ấy, câu nói ấy của em khiếm thị đã làm nhói tim tôi. Tối về, tôi không sao ngủ được. Tôi sau đó quyết tâm nghĩ ra cách để dạy các em khiếm thị, khiếm thính hồng phần nào giúp các em hòa nhập với cuộc sống, bớt mặc cảm với bệnh tật. Dạy võ cho người bình thường đã khó, dạy cho người khuyết tật lại càng khó hơn. Bà phải soạn từng giáo án riêng cho mỗi người, nghĩ ra từng đoàn thể phù hợp với thể trạng, tính tình của từng đứa trẻ khuyết tật. Sau đó, bà cùng chồng là võ sư Đặng Văn Phát đi tìm thuê mặt bằng, mở lớp dạy võ miễn phí, Aikido, thế giới là yêu thương, cho trẻ bị tật nguyền. Gia đình bà không mấy khá giả, nhưng bà nhận được sự động viên và giúp sức từ chồng. Ngoài giờ dạy võ, ông có lúc còn phải lái xe tải để kiếm thêm kinh phí, giúp bà duy trì lớp học. Bà kể tiếp, vào một chiều mưa, khi tôi dạy cho lớp xong, thì có một bà mẹ dắt con thập thò ngoài cửa, rồi đi vào xin cho con theo học. Nhưng tôi từ chối vì em bé đó bị bệnh đau. Khi tôi từ chối, con bé bật khóc, còn mẹ nó thì ngấn lệ. Hình ảnh những giọt nước mắt của hai mẹ con đã làm nhói tim tôi một lần nữa. Tối về, tôi trằn trọc không yên, và rồi liều mình xin phép lãnh đạo cho nhận các em bị hội chứng đau, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật, tự kỷ vào lớp với điều kiện bắt buộc là phải có phụ huynh đi kèm. Bà tâm niệm, dạy các trẻ khuyết tật, mình phải dạy bằng cả con tim và có sự kiên nhẫn. Để cho các em được hòa nhập, phải tính bằng năm, chứ không phải bằng ngày một, ngày hai. Có nhiều em, khi đến với lớp học của tôi, chân tay yếu ớt, miệng luôn chảy nước miếng và phải mang tập về trước ngực. Nhưng rồi qua từng năm tháng, em cứng cáp lên, miệng hết chảy nước và bây giờ thậm chí đã tự đạp xe đi học, phụ huynh không phải đưa đón nữa. Thường xuyên tiếp xúc với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nên bà rất hiểu tâm tính của các em. Mỗi khi có đứa giận hờn hay lười không chịu đi học, bà lại nhẹ nhàng dỗ bằng những lời động viên, chiều chuộng. Cũng trong mỗi buổi học võ như thế, bà còn lồng vào những bài học về lễ nghĩa, lối sống, cách chào hỏi, cư xử với người khác để hướng cho các em đến những giá trị cuộc sống. Hơn nữa, bà còn dạy các em học văn hóa, đàn, hát, vẽ. Trong số học trò của bà có Mạc Đăng Mừng, vốn bị bệnh đau, tham gia lớp lúc mới 7 tuổi, chập chững bước đi, nói bập bẹ. Nhưng em đã tiến bộ từng ngày, nay đã đạt chứng chỉ tin học, vào đại học, nói tiếng Anh tốt và biết đàn hát. Hoặc như trường hợp của Bùi Tất Thành, vốn bị thiểu năng trí tuệ, chấn thương dây thần kinh nói, tay và chân phải yếu ớt. Dưới bàn tay rèn giũa của nữ võ sư, Tất Thành đã mạnh mẽ và bây giờ có nhiều bằng cấp về võ thuật. Nguyễn Phước Linh, một học viên khiếm thị chia sẻ, đối với người khiếm thị chúng tôi, việc tiếp cận môn võ rất khó, nhưng nhờ cô Loan cầm tay, ân cần chỉ từng chi tiết, từng thế võ mà tôi đã có như ngày hôm nay. Có thể nói, cô Loan là bà tiên trong lòng chúng tôi. Bị khiếm thị bẩm sinh, Phước Linh tình cờ đến với lớp của võ sư Thanh Loan. Với đam mê của bản thân và sự dạy bảo của võ sư Thanh Loan, bây giờ em đã đạt tứ đẳng quyền đai Aikido, phụ trách dạy môn võ cho trẻ khiếm thị ở Thủ Đức. Sau hơn 12 năm, võ sư Thanh Loan không thể nhớ hết bao nhiêu học trò đã đi qua lớp học của mình. Bà chỉ nhớ con số hiện tại với hơn 100 em đang đồng hành hàng tuần 2 buổi ở các lớp võ, văn hóa và bơi. Nhiều người khuyên bà nghỉ ngơi để vui thú tuổi già với gia đình và con cháu, lại đỡ tốn công tốn của. Nhưng bà cảm thấy chưa thể dừng lại, vì ngoài đời còn nhiều hoàn cảnh cần đến mình. Câu tâm niệm của đời bà là câu nói của Chúa Giê-xu, cứ gõ, cửa sẽ mở. bà chia sẻ, quan điểm của tôi là cứ gõ, cửa sẽ mở, và thật sự là đã có nhiều cánh cửa được mở ra. Các em như ở trong bóng tối, đã và đang chờ tôi đưa ra ánh sáng. Tôi tâm nguyện sẽ tận dụng những thời gian còn lại của đời mình để đồng hành cùng chúng, hạnh phúc được nhân đôi khi nó được chia sẻ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh nên trái tim cho đời đẹp lên.
Hãy thắp lên để ta. Thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên để ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau sau bóng đêm.
Ở một thành phố nọ, có một cô gái xinh đẹp, ngày ngày gánh hoa hồng ra chợ bán. Một hôm, sau khi đã bán được gần hết số hoa của mình, cô đem bông hoa cuối cùng còn lại, tặng cho một người ăn xin ở ven đường. Người ăn xin vô cùng ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ người nào khác. Và anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ là sẽ có người tặng hoa cho mình. Thế là anh ta quyết định ngày hôm đó không đi xin nữa mà trở về nhà. Sau khi trở về nhà, anh ta đem đóa hoa hồng cắm vào một chiếc bình nhỏ đặt trên bàn và ngồi thưởng thức. Trong lúc ngồi ngắm hoa, anh chợt nghĩ, bông hoa xinh đẹp như thế này, sao lại có thể cắm vào một chiếc bình bẩn thỉu như vậy được? Thế là anh mang chiếc bình đi lau rửa sạch sẽ để cho xứng với vẻ đẹp của đóa hoa. Sau đó anh lại nghĩ, bông hoa xinh đẹp với chiếc bình sạch sẽ như thế, sao lại có thể đặt trong một căn phòng bẩn thỉu và bừa bộn như thế này? Thế là anh bắt tay vào quét dọn, lau chùi sạch sẽ toàn bộ căn phòng của mình và sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, ngăn nắp. Căn phòng bỗng trở nên ấm áp và sáng sủa vì có vẻ đẹp rạng rỡ của đóa hoa. Đang lúc cảm thấy lâng lâng trong lòng, anh bỗng phát hiện một người đàn ông bẩn thỉu, đầu tóc rối bù sau tấm gương. Anh không ngờ bộ dạng của mình lại tệ như vậy, và thầm nghĩ, người như thế này đâu có tư cách gì làm bạn với đóa hoa hồng kia. Thế là anh ta lập tức đi tắm rửa, sửa sang đầu tóc. Một chàng trai tuấn tú đã xuất hiện sau tấm gương. Anh thầm nghĩ, mình quả là không tệ, sao có thể đi làm kẻ ăn xin được nhỉ? anh nhìn lại hết thảy mọi thứ trong căn phòng, rồi nhìn lại đóa hoa hồng xinh đẹp kia, và lập tức đưa ra một quyết định quan trọng nhất cho cuộc đời mình. Từ ngày mai, mình sẽ không đi ăn xin nữa, mình sẽ đi tìm việc làm. Anh đã tìm được việc làm, và có lẽ bởi vì trong lòng luôn có đóa hoa hồng khích lệ, người thanh niên ấy đã cố gắng không ngừng và trở nên một người đàn ông thành đạt và giàu có. Quý vị và các bạn thân mến, một cử chỉ nho nhỏ phát xuất từ một trái tim yêu thương có một ý nghĩa cao cả. Tặng một bông hồng cho người ăn xin bên vệ đường có gì là to tát, nhưng chính cử chỉ nhỏ nhoi ấy lại làm nên kỳ tích, đã thay đổi số phận của một con người, khiến một người cả đời sống trong tăm tối tìm thấy lại được ánh sáng của tình thương, niềm tin và hy vọng. Cuộc sống của mẹ Teresa Calcutta chính là bằng chứng cho chúng ta thấy rằng không có bất kỳ cử chỉ nhỏ nhoi nào được xuất phát từ một tâm hồn yêu thương lại trở nên vô nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Chúa đã làm cho mẹ Teresa trở thành vĩ nhân, không phải vì mẹ đã làm những điều vĩ đại, nhưng vì mẹ đã trao ban nụ cười, ánh mắt yêu thương và sự tận tâm phục vụ cho những con người bé mọn, giúp họ thay đổi cuộc đời và trở về với niềm tin. Cuộc sống hôm nay đang thiếu vắng tình thương và hy vọng. Thiên Chúa cần chúng ta cộng tác với người để thắp lên những tia sáng hy vọng cho những kiếp người còn lầm lũi trong vô vọng. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đem ánh lửa tình thương cho những người đang cô đơn, lạnh lẽo bởi thiếu vắng hơi ấm của sự cảm thông và nâng đỡ. Phép màu đã xảy đến trong cuộc đời của người ăn xin trong câu chuyện trên đây qua hành vi nhỏ bé của cô gái bán hoa hồng. Sẽ có rất nhiều phép màu xảy đến trong cuộc sống này nếu mỗi người chúng ta nhận ra rằng Chúa đang trao cho chúng ta quyền năng thực hiện những phép màu ấy nơi chính cuộc đời và cách sống của mình. Người đói sẽ không còn đói nữa nếu chúng ta biết chia sẻ với họ những chén cơm, miếng bánh. Xã hội sẽ không còn bất công nếu chúng ta biết lấy công bằng để đối xử với nhau, và chiến tranh cũng sẽ phải lùi bước nếu mỗi người chúng ta biến mình thành khí cụ của hòa bình và tình thương. Lạy Chúa Giêsu, một nụ cười, một lời nói thông cảm, một việc phục vụ nho nhỏ mà chúng con thực hiện trong yêu thương có thể thay đổi cả cuộc sống của một ai đó. Xin Chúa cho chúng con sẵn sàng trở nên ngọn đuốc để thắp lên niềm tin cho những ai đang gặp đau khổ và thất vọng trong cuộc đời. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.